Đạo tràng Tịnh Độ Tản Viên Việt Nam trân trọng giới thiệu Pháp thoại số 36
Giảng giải kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng lần 2.
Chủ giảng Đại Đức Thích Đạo Thịnh.
Đó lại có một vị Phật ở trong tương lai, ở trong hiện kiếp tương lai xuất hiện. Vì vị đó họ chỉ học cùng kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng giống như mình ngày xưa vậy. Và bây giờ thì mình càng phải hộ trì cho vị đó để vị đó được gì? Được sớm thoát ly sinh tử khổ, được sớm thì nhập vào con đường thánh đạo, được sớm thì sớm nhập vào ngôi vị bất thái chuyển của hàng Bồ Tát và sớm trở thành bậc vô thượng chính đẳng chính giác, tức là thành Phật đã để phổ độ chúng sinh. Cho nên đọc cùng bộ kinh này là chúng ta đang học một cái đại tạng thư, con đường thành Phật của mười phương ba đời chư Phật, các đức Phật đã học, đã tu và đã thành đạo. Các đức Phật đang học, đang tu và sẽ thành đạo. Và các đức Phật sẽ học, sẽ tu và cũng sẽ thành đạo. Điều quan trọng ở chỗ này. Cho nên có một vài người đến nói với tôi, thầy không định đồ tại sao lại đi hướng dẫn học cùng kinh Địa Tạng. Như vậy có trái với bản ý của các tổ ở trong tông môn Tịnh Độ hay không? Tôi bảo không. Vì sao không? Vì kinh Địa Tạng nói là chúng ta có thể chọn thế giới cơ mà. Mà kinh Địa Tạng nói rằng chúng ta đọc tụng kinh này có thể về Tây Phương Cực Lạc được cơ mà. Nếu chúng ta không được về Tây Phương, nhưng chúng ta biết là vì bản đầu bộ kinh này chúng ta lấy gì? Lấy A Di Đà Phật. Cuối bộ kinh này chúng ta niệm gì? Niệm A Di Đà Phật. Và chúng ta phát nguyện về đâu? Phát nguyện về Tây Phương Cực Lạc thế giới. Vậy có sai không? Không sai. Nếu chúng ta chỉ có niệm danh hiệu Đức Phật A Di Đà để cầu xin tịnh độ thì oan gia trái chủ của chúng ta, nếu chúng ta không trả nợ cho họ, họ sẽ bán ra chúng ta, họ cản đường chúng ta, họ làm chúng ta muốn tự do tự tại ra đi không thể ra đi được. Lý do là sao? Đó giống như chúng ta trốn ở đâu vậy. Chúng ta niệm Phật chỉ phát nguyện vãng sinh về Tây Phương theo cho cái cuộc đời của mình. Thế trong khi đó nợ từ vô thủy kiếp chúng ta đã sát sinh hại vật, làm khổ đau không biết bao nhiêu chúng sinh, khiến cho họ đang chịu trong đường đau khổ ba cả. Nay chúng ta muốn đi về Tây Phương một mình nữa, họ có cho chúng ta đi không? Không. Giống như tôi lấy một cái ví dụ giống như đó. Năm 10 năm trước, thậm chí 10 năm, 20 năm trước, khi đó chúng ta gặp khó khăn, chúng ta vay rất nhiều nợ của nhà hàng xóm, láng giềng, họ hàng chúng ta, thậm chí là họ hàng thân quen chúng ta vay nợ để chữa bệnh hoặc để sống đỡ qua ngày hoặc làm nhà làm cửa vân vân. Bây giờ chúng ta có một đứa con trai, một đứa con gái đi làm ăn ở nước ngoài hoặc là làm ăn ở thành phố Hà Nội chẳng hạn, hay thành phố Hồ Chí Minh chẳng hạn, thành phố lớn chẳng hạn. Thì bây giờ bao nhiêu năm chúng ta vất vả đầu tư cho con, cho cái ăn học, thì bây giờ nó mới thành đạt, nó mới có công ăn việc làm ở Hà Nội hoặc ở thành phố Hồ Chí Minh hoặc ở thành phố lớn hoặc ở nước ngoài vân vân. Thì bây giờ nó về nó bảo rằng nó thôi bố mẹ đi chúng con đó. Bao nhiêu năm bố mẹ nuôi nấng con ăn học, bây giờ con đã ra trường rồi, đã đi làm, có công ăn việc làm, lương cũng đã gì, đã ổn định rồi, đã mua được nhà Hà Nội rồi chẳng hạn, hoặc đã mua được nhà thành phố Hồ Chí Minh vân vân rồi chẳng hạn. Và bây giờ con muốn gói bố mẹ ra đấy để ở với chúng con, và chúng ta cũng đồng ý thôi, thì vì con thì cá ở đâu thì cũng ở trong cái đất nước này và cũng ở trong thế giới này, cho nên là ta thì tôi đồng ý đi ở với con cá. Khi nghe cái thông tin đó, nghe cái thông tin là người con nó làm ăn ra trường đi làm ăn được rồi và nó về nó chuẩn bị đón thì bố mẹ nó ra thành phố ở đấy, thì tất cả những cái người thì hàng xóm bán tiền và họ hàng nhà mình vay năm người người ta phá 30 năm trước để vay nợ người ta, bây giờ người ta mới đến là sao? Các quý vị, đến người ta đòi nợ chứ, người ta học chuẩn bị đi rồi, đến tận thành phố, tận thành phố Hồ Chí Minh, thậm chí ra tận gì, tận nước ngoài, tận châu Âu nó ở, thì cái nợ của mình ngày xưa nó cũng đi bùng hay sao? Kéo đến nó đòi, chúng ta không trả mà đi được không? Không trả mà đi được không các quý vị? người ta sẽ để phải cử nhau cử người để ta canh gác. Thế thôi các vị cử người để canh gác xem sợ bà có trốn đi không. Nếu trốn đi người ta báo công an, báo cảnh sát thì cũng chẳng biết được cơ. Hoặc là trốn ở ra nước ngoài ấy, là người ta báo công an, cảnh sát thì chẳng biết được. Đó, cho nên chúng ta muốn gắng sinh về đây phương tượng đại biên giới thì chúng ta phải trả nợ cho những oan gia trái chủ ở nhiều đời nhiều kiếp chúng ta đã vay mượn họ, chúng ta đã giết hại họ, ăn thịt họ, thậm chí kiếp này các quý vị vẫn giết họ, vẫn ăn thịt họ đấy mà. Các quý vị đừng có nghĩ rằng á vãng sinh là dễ, đừng có nghĩ rằng các tu niệm Phật được vài câu niệm Phật và cả đời cả tu hành cái gì đến khi chết đấy. Mấy bà Phật tử, ông Phật tử đến triệu niệm cho răm ba tiếng đồng hồ, chục thân chục tiếng đồng hồ, nói vãng sinh rồi, nói vãng sinh rồi, làm gì có chuyện đấy. Chư Phật chư tổ từ xưa đến nay đâu cả các ngài có nói cái chuyện là dễ dàng như vậy. Cái Nhà Di Đà nói rồi, Thế Ca Mâu Ni Phật nói lần này xá lợi Phật chẳng thể dùng một chút thiền căn phúc đức nhân duyên mà có thể được sinh sang thế giới kia đâu, tức là phải có rất nhiều, có rất nhiều thiền căn phúc đức và nhân duyên. Ngài Lý Bình Nam là sư phụ của Hòa Thượng Tịnh Không thường giảng rằng thời mạt pháp này nghìn người niệm Phật mới chỉ được có một hai người vãng sinh, vậy còn 998-99 người đi đâu các quý vị? Lại tiếp tục tái sinh trở lại làm người, hoặc lên trời, hoặc gì, thậm chí có người vẫn đọa trong ba đường ác. Nếu như niệm Phật chỉ niệm trên đầu môi trong lưỡi, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật mà chỉ trên đầu môi trong lưỡi, trong tâm mình cũng thay đổi, chẳng giải quyết được vấn đề gì cả. Có một chút công đức, một chút phúc báo nho nhỏ để đem liên lành với Tam Bảo Thập Pháp mà thôi. Các quý vị có thấy không? Bây giờ tôi nói với các quý vị này, mấy ông mấy bà đi trợ niệm đó mà bảo là trợ niệm ca nào vãng sinh được ca đó, vớ vẩn, lừa người lừa đảo, đấy là gọi là đại mạo ngữ. Tôi bây giờ tôi nói với các vị đây, tôi chỉ bất cứ người nào trong này, bất cứ một cụ nào, tôi bảo các đoàn trợ niệm đến trợ niệm cho cụ đấy 7 ngày 7 đêm và khuyên cụ ấy đi xuất gia, cụ có đi không? Có đi không? Xuất gia ngay tại cuộc đời này, cạo bỏ râu tóc, đến lại ở chùa tu hành là một vị sư ở trong chùa, bỏ hết công việc gia đình, con cháu bỏ hết, gia đình cạn hết, các cụ cạn được không? Nào, ngay còn sống này có chuyển được họ không? Chuyển được các cụ không? Xin thưa các cụ, tôi giảng như đến ngồi mòn ngoài tầm, xin lỗi các cụ, ngồi mòn cả cái bộ đoàn rồi. Giảm hết ngày này có năm khác cho các vị nghe. Nghe thì đỉnh sướng đấy, muốn vãng sinh muốn thành Phật muốn ở chùa luôn. Nhưng mà sau đó chỉ cần gì? Đến 20 nào xem 4 giờ ngày 20, 4 giờ ngày 20 thôi, hạnh nguyện muốn ở lại chùa để tu của mình, tự nhiên nó chạy đi đâu hết. Thấy bà kia ra về, và từ kia ra về, tự nhiên hôm trước mình bảo là bà nghĩ là trong là lên lần này có cái để xong ở lại đến Pháp Hồ Trung Phong luôn mới về. Nhưng mà thấy mọi người về hết, nhớ nhà quá, không biết là ở nhà con cháu cái bụng rau ở nhà hoặc là cửa hàng hoặc là vân vân các thứ ở nhà, con cái các con các cháu nó có gì có ấy để con phương về để hôm nay lên tiếp đó. Nhưng mà đang nghe giảng mọi người sẽ ai về, mình vẫn ở trong ngoan lành, tâm mình vẫn không dao động. Nguyên lý về vãng sinh chưa được đạt được, chúng ta phải xả bỏ được tất cả những gì, những kiến chấp là tiền tài của ta, vợ con của ta, cháu chắt của ta, nhà cửa của ta, tài sản của ta, và chúng ta thì tự do tự tại niệm Phật, một lòng niệm Phật cầu sinh Tây Phương, buông hết tất cả thì mới có thể vãng sinh được. Cho nên ngài Lý Bình Nam ngài nói 1.000 người niệm Phật ở thời này chỉ được có 1-2 người vãng sinh thôi các quý vị. Là hôm trước tôi đi lại ở trên học viện Phật giáo Việt Nam, tôi ngồi với Hòa Thượng Thích Minh Thông. Hòa Thượng là một vị luật sư giỏi nhất Phật giáo Việt Nam chúng ta bây giờ, tinh thông về luật đạo, khai ra chỉ phạm tính tướng ngài đều tinh thông hết, cả thân giáo lẫn khẩu giáo ngài đều đều là một bậc gọi là luật sư nổi tiếng của Phật giáo Việt Nam. Các bậc trưởng lão hòa thượng Bắc Trung Nam trong cả nước ai cũng phải nghe đến danh hiệu của ngài cũng đều phải cung kính, đều phải kính nể. Năm 2016 ngài sang Đài Loan, và trong chuyến đi là may mắn rồi ngài gặp được hòa thượng thì không, hòa thượng thì không gặp được ngài. Hai người ngồi nói chuyện với nhau rất lâu, và hòa thượng thì không gặp ngài có nói với hòa thượng Minh Thông là con cũng rất muốn về Việt Nam. Và hòa thượng thì không ngài trải lòng là con muốn về Việt Nam để giải tỏa một vài cái mối nghi cho tăng ni và Phật tử ở Việt Nam. Vì sao? Vì hòa thượng nói với hòa thượng Minh Thông rằng vì thời gian qua có rất nhiều tăng ni và Phật tử ở Việt Nam nói là tu theo pháp môn Tịnh Tông Học Hội của Đài Loan, của Úc Châu, của Hồng Kông, của Xin Mã Lai, tức là của hòa thượng lập ra đó, nhưng họ đi tuyên truyền hoàn toàn ngược lại cái giáo pháp của Tịnh Tông Học Hội thế giới của hòa thượng, cho nên làm mất đi cái uy tín của Tịnh Tông Học Hội thế giới. Và để cho các hòa thượng lớn ở Việt Nam hiểu lầm rằng á, hòa thượng đi truyền bá một cái tư tưởng Phật giáo mang đậm cái đường nét là mê tín dị đoan. Đặc biệt là gì? Là cái dịp mà năm 2012 ở Việt Nam chúng ta có một vài vị đại đức thượng tọa, và đặc biệt là một số khá đông các nhóm cư sĩ nói rằng tu theo Tịnh Tông Học Hội thế giới và được thành công, nhưng mà đi tuyên truyền là ngày 21 tháng 12 năm 2012 là ngày gì? Ngày tận thế. Và họ tuyên truyền rằng là cái lời nói đó là lời nói của hòa thượng Tịnh Tông. Cho nên các hòa thượng ở Việt Nam, các pháp sư Việt Nam căn cứ vào Tam Tạng Thánh Điển Đức Phật không có một chỗ nào nói rằng năm 21 tháng 12 năm 2012 là ngày tận thế của thế giới. Cho nên là người ta công kích, người ta nói rằng vậy hòa thượng Tịnh Tông trước đây cứ tưởng là một vị pháp sư đạo hạnh uyên thâm về kiến thức Phật học và thế học, nay ai ngờ lại ông lại đi tuyên truyền cái ngày đó là cái ngày tận thế. Vậy ông này chính là một vị tà sư tà đạo. Một số các hòa thượng lớn ở Việt Nam trong cái giai đoạn đó phần lớn họ đều cho rằng tuyên truyền ngày 21 tháng 12 năm 2012 là ngày tận thế, đó chính là gì? Là hòa thượng Tịnh Tông. Vì sao? Vì chính một số đệ tử và Phật tử của ngài đưa cái băng giảng của ngài, trích một cái đoạn băng giảng của ngài, bỏ đầu đi bỏ cuối đi, lấy mỗi cái bảo vài cái câu nói đó của ngài thôi mà đi gì, đi tuyên truyền, thậm chí in ra gì, ra thành sách, viết ra thành gì, thành cái tờ gọi là mình gọi là tiên âm ra, thành cái tờ gọi là đi để đi phát cho các Phật tử, tờ rơi đó, thành cái tờ rơi để đi phát cho các Phật tử đó, nói đây là lời của thần Tịnh Tông nói, lo tu đi cũng nhanh đi, không có gì, không có chết, không có chỗ chôn, chết không có chỗ đi về. Cho nên có rất nhiều trường hợp có người đang làm công chức nhà nước, thậm chí có một cái cháu ở dưới phường Thanh Xuân Nam, quận Thanh Xuân Nam, ở đó là ở chỗ khu ô tô Hòa Bình ấy, nhà máy ô tô Hòa Bình, không biết các việc thuộc về gì mà thuộc về quận phường Thanh Xuân Nam đó, quận Thanh Xuân. Cháu nó đi học rất giỏi, đi thi IELTS và đỗ được đi du học ở Anh, gần đến ngày đi học ở Anh rồi mẹ không cho con đi với một lý do duy nhất, đó là chuẩn bị đến ngày tận thế. Cho nên muốn con gái ở nhà thì chết thì mẹ con gia đình cùng chết ở trong một mái nhà, xuống là ma thì còn gặp nhau, còn nếu để con gái sang tận đến Anh đi học con thì chết đó, thì không tìm được nhau, cho nên nhất thiết không cho con gái đi học. Con gái của cô ấy rất đau khổ. Tại sao mẹ mình là một tri thức, là một tri thức hết, một cán bộ nhà nước nghỉ hưu, mới nghỉ hưu được mấy năm. Trước đây cũng lên chùa tản viên chúng ta theo pháp hội vài lần và cũng hay lên chùa. Nhưng mà sau khi nghe cái vị pháp sư đó và một số nhóm Phật tử đó truyền rằng họ Hòa Thượng nói là 21 tháng 12 năm 2012 là ngày tận thế, cho nên đi theo họ để tu và không lên nhà mình nữa, bỏ đạo tràng của chúng ta, bỏ chùa Khai Nguyên, chùa Đản Viên và đi theo cái nhóm đó, nhóm pháp sư đó, nhóm đệ tử đó, Phật tử đó, và tu ở tại nhà, lập thành từng nhóm 5-7 người là tu giải ra, tu biết đó, tu niên mật, chỉ có niệm Phật cầu vãng sinh và không làm cái gì nữa, và cho rằng không tu đến ngày đó thì muộn, không còn gì nữa, thậm chí vợ chồng bỏ nhau, mất hết công việc, nghỉ tất cả các công việc để tu thì chờ vãng sinh. Và rất may với cái trường hợp cái cháu gái của anh Quận Thanh Xuân, cháu nó khóc nhiều quá, thế bắt đầu mẹ nó mới bắt đầu là đưa nó lên đây, đưa lên đây hỏi tôi, bảo là bây giờ thì thôi, trước đây con nên sinh hoạt với thầy, bây giờ tình hình như thế thì như thế nào. Tôi bảo là cứ cho cháu đi học, nếu mà là ngày tận thế thì kinh Đức Phật đã nói rồi, trong kinh Đức Phật không nói ngày tận thế thì chắc chắn không có ngày tận thế. Và tôi nói là gì, nếu mà thật sự ngày đó là ngày gì, ngày tận thế thì cho dù ở đâu đi chăng nữa thì cũng chết mà thôi, mà có chết rồi thì có muốn gặp nhau thì tùy theo nghiệp báo của chúng ta ở đời này còn chẳng lo được chết cho nhau, huống chi là đời sau. Mà một người chết đi rồi thậm chí thì còn đi dùng buồn dùng nghèo để kiểm để chung để kẻo, thì không cho nhau về, tức là không cho về nhà nữa mà. Cho nên tôi bảo cứ cho cháu nó kẻo đi, nếu mà ngày đó là ngày tận thế thì tôi chết thay cho cháu nó, cứ cho nó đi, sau cuối cùng thì về đấu tranh tư tưởng mãi thì cũng cho cháu nó đi, may mà cho cháu nó đi. Đấy là trường hợp đấy. Còn mấy trường hợp nữa, các người biết, vợ chồng, chồng đang đi làm công chức nhà nước, làm trưởng phòng một cái bộ ngành của trung ương, làm trưởng phòng, về nghe thấy nói như thế, về để bắt vợ và bắt con nghỉ học, con đang đi học, vợ cũng đang đi làm cho một doanh nghiệp, cả nhà nghỉ công việc hết, làm đơn xin nghỉ việc hết và đi đóng cửa tu để chờ đến ngày Giáng sinh 21 tháng 12 năm 2012. Kết quả đến ngày đó, ngày đó diễn ra, thế giới vẫn vận hành bình thường. Lúc đó quay lại đi xin việc, lên trên bộ họ bảo nghỉ thì nghỉ không có phép, nghỉ vô tổ chức, đuổi vợ đi làm ở công ty của nước ngoài, đến nước ngoài nó bảo thì nghỉ cũng nghỉ, mà nước ngoài nó còn lại còn nặng hơn nữa, đến người ta cũng nghỉ, đuổi con đến xin vào trường đi học, người ta bảo nghỉ không có phép, mà nghỉ thì nghỉ cả tháng trời không có ý kiến gì, cho nên thì đuổi vợ cũng bị đuổi, chồng cũng bị đuổi, vợ đuổi việc, vợ chồng đuổi việc và con thì bị đuổi học. Đau chưa? Đến lúc đó mới lắng sòng sọc lên để lo đi xin việc mới và lo đi tìm trường mới cho con mình đi học. Và chính vì thế tất cả những cái tội lỗi đó đều được lên đầu Hòa Thượng Tịnh Không hết, nói rằng đó là lỗi của Hòa Thượng Tịnh Không, do Hòa Thượng Tịnh Không tuyên truyền cái ngày đó là ngày tận thế cho nên nó xảy ra cái chuyện đó. Vì vậy các Hòa Thượng, đại đa số các Hòa Thượng lớn ở Việt Nam, các vị truyền tạo đại đức lớn ở Việt Nam đều nói Hòa Thượng Tịnh Không là đi sai đường lối chính pháp của Phật. Xin lỗi các quý vị. Một số các vị pháp sư trẻ trước đây cũng rất cung kính tôn trọng Hòa Thượng Tịnh Không, nhưng sau cái vụ đó chúng đang làm chỉ trích Hòa Thượng Tịnh Không là đi sai với đường lối của đạo Phật. Vì sao? Vì các ngài nghe thấy là đệ tử của ngài, Phật tử của ngài xưng và xưng ai cũng xưng là chúng con là đệ tử Hòa Thượng Tịnh Không, mà lại đi tuyên truyền là thầy mình nói như vậy, thì đương nhiên các cái trường tọa Hòa Thượng kia người ta sẽ nói rằng là gì, là Hòa Thượng Tịnh Không dạy như thế, cho nên mới có những ông đệ tử như thế, có những vị Phật tử như thế. Ngài Ấn Quang đại sư Trân Vân Sang nói là gì, như vậy gọi là làm nhục lây đến Phật. Đây mình đổi thêm là nhục lây đến thầy. Người trò gì học với thầy mà không hiểu thầy, không hiểu lời thầy nói, thì tuyên truyền nhảm nhí, tuyên truyền vớ vẩn, tuyên truyền sai cái này, sai với lời của thầy mình nói, thì làm nhục lây đến thầy. có rất nhiều, rất nhiều những đạo tràng sinh và đệ tử hòa thượng thành công. Nhưng mà hành pháp á, có đúng với lời dạy của ngài không? Hòa thượng thành công nói đi chợ niệm, không được thì không được nhận tiền, có đúng không? Đi hoàng pháp, đi giảng kinh không được nhận tiền, bất cứ một hình thức nào. Nhưng chúng ta thấy có mấy đạo tràng chuyên đi chợ niệm ở miền Bắc chúng ta bây giờ có nhận tiền không? Có không? Có. Nó nhận tiền một cách tinh vi, nhận tiền một cách là gì? Nhận tiền thế này nè, tôi có mấy Phật tử trong đạo tràng lên đấy, Phật tử nhận khác là thôi, Phật tử trong ban gọi là trong cái ban trai chủ nhà mình nhá, mất năm ngoái năm kia đó, gọi cái đồ trợ niệm nó đến, đồ trợ niệm đó trợ niệm cho 5-6 tiếng đồng hồ, xong ra về 2-3 hôm sau hỏa táng xong ngủ yên mà đẹp. Có một Phật tử ở trong cái đạo tràng đó đến nói, để nói khéo là trong đạo tràng các Phật tử thì không bao giờ nhận tiền, nhưng mà các vị ấy đi làm toàn bằng cái tâm của mình thôi, toàn phải bỏ tiền túi ra để đi xe đi cộ thôi. Này á, tuy họ không nhận nhưng mà mình cũng nên ra thì nhà mình cũng nên hoan hỉ để phát tâm để cho lấy tiền xe tiền cộ, để cho họ không phải bỏ tiền ra để đi xe đi cộ. Thế hỏi bao nhiêu? Các vị biết là bao nhiêu không? 30 triệu. Nói rõ ràng có 30 triệu. Xong rồi cái đứa con gái của cô ấy gọi điện cho tôi và bạch thầy bây giờ thì làm thế nào. Cô ấy đến, cô ấy bảo là gì? Phát tâm 30 triệu để các bạn đi xe đi cộ. Cái đi xe từ Hà Đông ra đấy làm gì? 30 triệu có xe taxi phải có ngồi, đi ra và đi về thôi. Cả vòng đi ra đi về giỏi lắm, kịch kim đến thì đến 2 triệu bạc là cùng. Vậy mà đi đến quán người ta bảo người ta thì phát tâm được 30 triệu để cho người ta thì để từ xe từ cộ. Thế cháu nó gọi điện lên hỏi tôi cái chuyện thật 100%. Thế tôi mới bảo là thôi thì bây giờ chót rồi thì phải gì thì chết thôi. Cái việc tâm linh người ta bảo là bảo mẹ con thì bán sinh lên tôi rồi thì bây giờ cái giá 30 triệu là quá rẻ còn gì nữa, thôi đem vào nộp đi. Thế là gì? Tiền người ta cũng biến, cả họ nội họ ngoại cả hàng xóm lắm tiền cũng biến, người ta như mấy triệu phải bù hết mấy triệu nữa mới đủ 30 triệu để đi hiến cho người ta. Đấy là một trường hợp có thật trong đạo tràng nhà mình, Phật tử nhà mình dính đấy. Bây giờ cho có con đang nhập pháp ở dưới nhà mình đấy. Đó. Còn khá nhiều những Phật tử từ đạo tràng đó đã thấy nó việc làm nó sai trái cho nên bây giờ thì bỏ không theo nữa. Và trong đạo tràng nó tuyên bố rằng gì? Cái vị trưởng đạo tràng này á, đi trường hiện ca nào là được ca đấy. Vì đó hai vị rất là giỏi, hai vị rất là khéo, chờ điểm ca nào là bán sinh ca đó, mềm thân ấm đầu ca đó có nghĩa là gì đó bán sinh. Tuyên truyền như vậy. Và có mềm thân ấm đầu không? Có mềm thân ấm đầu nhưng bán sinh hay không, điều này chỉ có Phật mới biết. Không phải là ca nào trở niệm vãng sinh ấm đầu cũng là vãng sinh. Và Hòa Thượng Tịnh Không này nói với Hòa Thượng của Việt Nam chúng ta là con muốn về Việt Nam để giải tỏa cái mối nghi đối với giáo hội, tức là đối với giáo hội của giáo Việt Nam với Hòa Thượng. Tất nhiên Hòa Thượng thì không có nặng nề gì cái chuyện đó, người ta chửi ngài chỉ được mà mắng ngài chỉ được mà thậm chí bôi nhọ ngài, viết ngài lên báo, đưa ngài lên cả thế giới, cả ngài là một vị ác tăng, là một vị tăng tu sai chánh pháp của Phật, vì ngài truyền bá cái vô lượng thọ của ngài, nhưng cứ ngài vẫn gì ngài vẫn hoan hỉ chỉ được mà. Nhưng tại sao ngài lại muốn về Việt Nam để giải cái mối nghi đối với giáo hội Phật giáo Việt Nam với các Phật tử Việt Nam chúng ta? Vì ngài thấy cái duyên tu tịnh độ của Phật tử Việt Nam rất lớn. Ngài không muốn cho các Phật tử chúng ta đi sai đường lạc lối về pháp môn của Phật, về đường lối của Ngài. lợi dụng là đệ tử của ngài, tu theo pháp môn của ngài mà đi làm những việc sai trái. Ví dụ ngài khuyên là đi giảng kinh, đi thuyết pháp, đi tổ chức pháp hội là không được gì, không được lấy tiền, không được lấy tiền các chùa đó, không được lấy tiền làm tràng đó. Nhưng chúng ta thấy bây giờ các vị biết thì sao hai năm nay tôi không đi tổ chức pháp hội ở bất cứ một chùa nào, ở bất cứ một nơi nào không? Có rất nhiều người đến mời, các thầy đến mời, tôi đều từ chối kéo hết. Vì bây giờ nó lại tăng rộ lên cái vấn đề là trung phong tam thể liền, khắp bắc trung nam. Nhưng xem cái trung phong tam thể liền đó để làm gì? Mục đích trung phong tam thể liền của ngài Trung Phong Quốc Sư và của Hòa Thượng thì không á. Ngài khuyên chúng ta trung phong tam thể liền để mà gì? Để mà tu, để mà hồi hướng siêu độ cho liền, cho các vị chân linh, từ các vị thần linh cho đến các vị chân linh ra đến kỷ nguyên thất tổ, chúng ta dẫn đến các ban gia trái chủ và các cô hồn ngạ quỷ, hướng cho họ niệm cùng tu, lập pháp hộ trung phong để tu, âm dương đều tu đều niệm, đều có công đức và đều được siêu thoát, sớm được siêu thoát khỏi ba đường ác đạo, vãng sinh tây phương cực lạc thế giới. Nhưng vãng chưa thấy đâu, đã thấy thì mấy cái hòn công đức răng ra ở phía trước và đến phía sớ. Một lá sớ là phải 100.000, 200.000, 300.000 nữa, không có thì sao? Mặc mũi thông xì ra bằng thế này thì ban tổ chức lấy gì để mà tiêu? Ban tổ chức lấy gì để mà thuê la bàn không bạc và tổ chức sự kiện vân vân và vân vân. Và như vậy mục đích mở các hội trung phong tam thể này không phải là để tu nữa, mà là để kinh doanh, để kiếm tiền. Mấy năm trước chúng tôi đi tổ chức pháp hội đến bất cứ ngôi chùa nào, toàn bộ cái hòm công đức viết sớ viết sách vân vân từ A cho đến Z giao cho ngôi chùa đó quản lý và thu chi. Đạo tràng chúng ta chỉ đi đến để dùng con người, dùng tâm huyết của mình đến để làm xong và về. Xe cộ mình chở hết bao nhiêu tiền đấy thì mình phải bỏ tiền túi ra để mà làm, cảm thấy mình làm được thì mình mới làm, không làm được thì thôi. Nhất định không lấy tiền của người ta. Người ta có mang 5 triệu, 10 triệu, 2, 30 triệu đến với cả mình cũng nhất định không lấy và trả lại cho gì? Họ làm công việc thực sự của họ. Nhất định không. Vậy mà chúng ta thì tôi chưa một lần nào dám nói tôi là đệ tử Hòa Thượng Thích Thông. Chưa một lần. Vì mình cảm thấy là mình chưa làm được theo lời dạy của ngài. Ngài bảo đi giảng pháp không được nhận tiền. Tôi đã cố gắng từ năm 2013 đến giờ đi giảng pháp bất cứ đạo tràng nào không được nhận tiền, không nhận tiền bằng mọi hình thức, kể cả các Phật tử cúng tượng hay cúng bất cứ cái gì mà cúng tượng hay cúng gì lên chùa mà cúng. Đi giảng pháp là đi giảng pháp, không bao giờ nhận tiền bất cứ hình thức nào. Đang cố tập để làm theo lời của Hòa Thượng. Không chỉ có tập ở bên ngoài mà tập cả bên trong. Nếu người ta cúng mình 500 một triệu thì không nhận, nó thì nói chuyện bình thường. Nhưng người ta xẻ ra cả 100 triệu thì không nhận, mà tâm mình còn thì còn tiếc. Như vậy là có vấn đề. Mình phải tập làm sao? Người ta cúng mình 500 một triệu, tâm mình vẫn bình thường, không nhận là không có tiếc. Mà người ta xẻ ra cả 100 triệu, thậm chí 500 triệu, 1 tỷ mà mình không nhận, tâm mình vẫn cảm thấy bình thường, không có tiếc. Có duyên thì ông bà, cô bác mang lên chùa để cúng. Còn không có duyên thì ông bà liền cái cúng chùa nào thì cũng mình vô tư, không có một chút gần 6-5 trăm là cô chỉ tiếc quá. 1 tỷ mình mà nhận thì có phải được không? Còn 100 triệu nhận thì có phải được không? Không nhận mình mất đi, nhớ rồi không mang đến chùa của mình nữa. Như thế này còn vấn đề không vướng ở ngoài thì lại vướng ở trong. Nhưng mà cố gắng luyện tập làm sao, tu hành làm sao đó cho thì ngoài không vướng mà trong cũng không mắc thì mới được. Thì duyên tất cả là đạo pháp là tùy duyên, sống và làm được như thế. Bao giờ mà mọi cái từ việc này cho đến việc kia làm được rồi á thì tôi mới gì, mới đến xin mà Hòa Thượng là ngài có nhận con không. Bao giờ ngài bảo được tôi nhận ông thì tôi mới con, tôi mới xưng là mới dám làm xưng là gì, là đệ tử của ngài. Còn ngài chưa nhận là không dám làm xưng. Học theo lời ngài dạy, học móc được tí nào thì quý thì lấy thôi, cố gắng làm thế nào đó để cho không làm nhục thế thì thế nào. Người ta thấy là cái đạo tràng đó tu theo Tịnh Tông Học Hội Việt Nam, theo đường lối Tịnh Tông Học Hội thế giới, nhưng mà thì người ta nhìn vào cách tu của mình, đạo tràng của mình, người ta còn thấy một cái niềm tin nghe nói là tại sao cái đạo tràng nó đã tồn tại được, tại sao cái đạo tràng nó đã phát triển được, và có phải là ông đi học theo phương pháp của Hòa Thượng Tịnh Tông hay không, phương pháp của các Hòa Thượng hay không. Và người ta thấy từ ở đây chúng ta đọc tụng kinh sám Phật, sự cách đọc tụng của chúng ta này giống như mình trong học hội thế giới, không có khác một cái gì cả, duy nhất ở Việt Nam. Mà một số các Hòa Thượng thượng tọa đã chỉ trích tôi là tại sao cái đọc tụng của Việt Nam có hàng nghìn năm nay, 2000 năm nay ông không làm theo, mà ông là đi làm theo đi theo cách đọc tụng của nước ngoài. Tôi chỉ cười và không giải thích, vì chúng ta không thể giải thích được. Nếu chúng ta giải thích được cho họ, họ hoan hỉ á, thì còn nói làm gì. Cho nên điều tốt nhất là chúng ta yên lặng, là chúng ta thấy cái gì làm nó tốt. Vì sao nó tốt? Vì cách đọc tụng này tôi thấy là gì? Tâm của tín đồ Phật tử và tăng ni Phật tử chúng ta thấy nó rất là hoan hỉ. Đọc nó có một cái cảm giác gì? Cái giọng nó trầm hùng lên xuống nó theo âm điệu, làm cho tâm của chúng ta thì cứ theo đó mà nương vào đó mà thì nó không được làm. Mà ai nghe thấy cái gì cũng thích thích. Nghe chúng ta chỉ chú đại đi bằng cái cách đọc tụng của Tịnh Tông Học Hội Việt Nam chúng ta bước đầu chưa quen, nghe một tí mà quen rồi á, không muốn tụng lại cái kiểu kia đâu các quý vị. Vì nó nghe nó rất là yếu. Kể cả cách tụng kinh cũng vậy, chúng ta mà đọc tụng được theo cái cách đọc tụng của chúng ta bây giờ, khi đọc tụng cái cách kia chúng ta thấy nó nhạt lắm, nó như là ăn canh thiếu muối, canh không có mì chính ấy. Đó, canh không có xào rau mà không có dầu ấy, chỉ cho nước không ấy, thì sao nó cứng. Tất nhiên thì nó vẫn là nồi canh, nó là bát canh, nhưng mà thì xào canh xào rau mà không có dầu thì nó giống như là rau luộc, nhưng mà nó có phải là xào đâu, nhưng mà chúng ta vẫn gọi là xào. Hoặc là gì nó ít muối thì nó nhạt quá, ăn nó không ngon không, canh ít muối quá không ngon không, cũng là canh. Nhưng mà người nào thích ăn nhạt thì họ phải cười, như chúng ta thì có thể là chúng ta thích ăn mặn, cho nên thì phải thêm tí muối vào cũng được miệng chúng ta. Nhưng mà chúng ta thấy chúng tôi vẫn chưa một lời đã nhận mình là đệ tử Hòa Thượng Tịnh Tông, nhưng mà cố gắng làm sao được đến 60-70% lời dạy của ngài là quý rồi. Cố gắng làm sao làm được 60-70% lời dạy của ngài trở lên để không hổ thẹn với gì với cái danh là đạo tràng Tịnh Tông Học Hội Việt Nam. Các quý vị biết, vì tôi lấy cái tên là đạo tràng Tịnh Tông Học Hội Việt Nam, việc Phật sự của chúng ta làm rất lớn. Có thể nói ở miền Bắc này không có đạo tràng nào làm hơn chúng ta cả, còn pháp hơn đạo tràng chúng ta cả. Nhưng mà ra đại hội, ra bất cứ cái gì đó, các cụ đưa một cái này, đưa cái danh sách giấy khen lên một cái thì ui, cái này khen là đạo tràng Tịnh Tông Việt Nam không được, đạo tràng này là theo gì, theo pháp tu của Hòa Thượng Tịnh Tông, cho nên không được, gạt đi, chấp nhận. Thậm chí mấy năm trước ấy, người ta không thể gạt được đạo tràng, cái việc làm của đạo tràng chúng ta. Các cụ trên trung ương khen, có một cái giấy khen đó viết là đạo tràng chùa Đảng Viên, thì không ghi danh sách mình đưa lên là gì, đạo tràng Tịnh Tông Việt Nam. Nhưng mà các cụ là gì, các cụ dị ứng với cái tên là đạo tràng Tịnh Tông Việt Nam, cho nên á, nhưng mà thấy việc làm của mình rất tốt, rất tốt, vì vậy mà các cụ khen là gì, đạo tràng Phật tử chùa Đảng Viên. Đấy, vẫn khen, có cái giấy tôi vẫn bỏ trên để trên tủ ở trên chùa Đảng Viên, đạo tràng Phật tử chùa Đảng Viên. Đấy, cấp trung ương khen đó. Các cụ có ban lớn Phật tử trung ương khen cái giấy khen đó, nhưng mà không lấy tên, không lấy tên là đạo tràng Tịnh Tông Việt Nam của chúng ta, vì họ sợ gì liên quan tới cái tên nghe nó khác lạ theo Hòa Thượng Tịnh Tông, cho nên là họ nghĩ là Hòa Thượng Tịnh Tông mới tuyên truyền ngày cần thế, nay lại khen cho ông ấy bằng cái đạo tràng ấy, thì sợ rằng là gì, các cụ dân cao, các cụ lớn, các cụ lại quả cho, cho nên là họ chuyển thành đạo tràng Tịnh Tông Việt Nam chúng ta thành đạo tràng gì, Phật tử chùa Đảng Viên. Đây là bài bản của người chùa thôi. Nhưng thế mình cũng chẳng quan trọng cái chuyện đó. Vì các vị thấy tất cả đấy theo tôi theo đâu. Tất cả những bức ảnh chụp cái nguyên thủ, thậm chí có những bức ảnh chụp cái chủ tịch nước, chụp cái thủ tướng rồi. Nhưng mà tôi thì tôi cắt hoàn trong cái tủ. Tất cả những khen của mình, từ cấp trung ương cũng có rồi, cấp địa phương có rồi, thành phố có rồi, tất cả để trong tủ. Các vị thấy tất cả nhà khách, phòng khách nơi nơi, có thấy tôi treo một cái đấy khen là không? Có thấy tôi chụp một cái ảnh với nguyên thủ mà tôi treo là không? Không có. Không phải là mình qua thường. Các ngài không phải là mình qua thường để lấy khen cái đấy tên công đức đó, nhưng mà mình không thích phô trương ra ngoài. Cái gì mình thì mình cứ bản lại mình làm được rồi, đóng một cái tủ thật đẹp rồi cho vào đó, trân trọng cho một cái tủ đó. Không phải tôi bước lên tinh đâu, tôi có cho một cái tủ, cho một cái tủ khóa nó lại rất trân trọng. Đấy, cho nên ở đây chúng ta mới thấy rằng tu tập không phải là dễ đâu. Có rất nhiều những vị tự xưng là đệ tử của hòa thượng nhưng mà lại đi tuyên truyền như vậy, sinh hoạt như thế, và vì cái nguyên do đó cho nên là hòa thượng Tịnh Thông nói với hòa thượng ở Việt Nam của chúng ta, hòa thượng Minh Thông vậy, con muốn về để cũng muốn về để giải quyết cái nỗi nghi, và đồng thời cũng là để khẳng định cái vấn đề. Cô vừa hòa thượng và Minh Thông nói với tôi, hòa thượng muốn về để khẳng định cái vấn đề là gì? Đi trợ nghiệp không phải là ca nào cũng được vãng sinh. Nói cho các Phật tử Việt Nam biết, nói cho các vị ở ban trợ nghiệp biết là gì? Đừng có làm dùng là mình đi trợ nghiệp ca nào cũng vãng sinh. Mới cách đây hôm qua có một Phật tử ở Hà Nội đến nói với tôi tại phòng khách, có bà mẹ mới mất cách đây mấy hôm, mấy tuần, cũng mời ban trợ niệm ở khu vực Hà Nội đến để trợ niệm cho mấy tiếng đồng hồ. Và trợ niệm xong, các Phật tử trong ban trợ niệm thấy là có thể mệt mỏi, và cũng nói rằng là được tuyên bố rằng là được mẹ của Phật tử đó, của gia đình đó đã được vãng sinh Tây Phương Cực Lạc thế giới rồi, khẳng định 100% đã được vãng sinh Tây Phương Cực Lạc thế giới rồi. Nhưng đến hôm sau, đến ngày đi làm lễ hỏa tiêu thì lại nhập vào gì, nhập vào đứa cháu con dâu hay là đứa con trai gì đấy, con nói không nghĩa đó, nhưng có nghĩa là sau khi lại nhập vào mà không nói gì, chỉ có khóc thôi, ứa nước mắt và khóc thôi. Hôm qua lên tôi mới nghe qua thôi nghe cái trường hợp thôi, con xem qua một chút, tôi bảo là tôi cảm nhận đấy là những cảm nhận trường hợp này chưa được vắc xin, mà chắc chắn chưa được vắc xin, tôi nói 100% chưa được vắc xin, và còn đang vẫn phản phất ở bên cạnh gia đình thôi. Cho nên nó phải phóng sinh tu phúc tụng kinh địa tạng hướng thiện, làm việc thiện để hồi hướng cho cụ nhớ đi. Đấy, cho nên đi trợ niệm phóng sinh, tôi cũng rất các muốn các tử chúng ta đi trợ niệm, nhưng mà đi trợ niệm mình chỉ gọi là trợ duyên cho họ thôi, chứ làm gì có cái chuyện chúng ta mà bảo là đi trợ niệm cho họ được mềm thân ấm đồng là đẹp. Phóng sinh nói với gia đình họ phóng sinh trên hương rồi, hoan hô đông đúc ra với nhau được phóng sinh rồi, mà cho cái đó là để những ca thành công trong sự nghiệp đi trợ niệm giúp người vãng sinh của mình được. Tôi nói với các vị, chọn bất kỳ một vị nào ở trong cuộc trường này, không chỉ trợ niệm 18-12 tiếng đồng hồ, tôi bảo cho vị đó nằm xuống ở tại đây làm cái giường, cho nằm xuống đây hoặc nằm ở trong phòng, cho trợ niệm cho vị đó 7 ngày 7 đêm, và bảo rằng là thôi cảnh giới đây luôn trang nghiêm thanh tịnh như vậy, sau này chết nhất định vì sẽ về, và thôi hãy ở lại chùa Khai Nguyên là để cạo tóc để tu hành đi, hoặc để tóc để tu hành, đừng có về già nữa, bỏ hết không hết đi có được không? 100% là không được. Đã nói cho nên các quý vị là không được. Có trợ niệm xong các vị ngồi dậy một cái là gì? Thôi phải thầy cho con đi về, nhà con ngày mai là gì? Cháu nó cưới cho cháu cái đường cho con đi về. Tôi mà cố giữ lại thì sao? Thì trốn về. Sống thế nào chết tâm mình cũng sẽ dễ như thế. Thay đổi được một lúc một giờ đó các quý vị. Học Phật chúng ta nghe gì? Nghe thủng cả lỗ tai rồi. Ngồi đây thì ai cũng là Phật là Bồ Tát hết. nhưng mà tính nước ăn phải hội trường mà xem, lừng giảng mà xem, đâu lại vào đấy. Bao nhiêu cái nghiệp chướng, bao nhiêu cái gì, cái sự cấu bế, cái thói hư tật xấu ở trong tâm vô thì kiếp của mình đó, nó lại dồn về. À, giống như bây giờ tôi nói với các quý vị này, giống như là mình tát cái hồ nước đục đó, cái hồ nước đục hoặc là một cái hũ nước đục đó, mình dùng một cái gì, mình mới dùng một cái xô, mình múc cái hũ nước đục, mình múc sột một cái cái gì, nó càng chúng ta chỉ nguồn thấp thấp hai cao thân hơn, tát kẹt một cái chúng ta nhìn thấy gì, nhìn thấy xuống tận đáy. Nhưng cái xô vừa thì vừa ra khỏi được khoảng vài giây sau thì cái nước bẩn này tiếp tục là ập vào, nó lại đầy vào chỗ đó. Nhưng có một điều chắc chắn tôi nói với các vị cứ chỉ khó là tát tiếp, để tát tiếp, để tát tiếp, tát vài, tát đến vài phút, vài chục phút, thậm chí vài tiếng đồng hồ sau thì cả cái gì, cái vũng nước bẩn kia đều sạch bóng hết. Tu là nó phải có thời gian như thế, mà phải dùng tâm như vậy, chứ không phải cái hồ cái vũng nước bẩn, cái ao nước bẩn, cái vũng nước bẩn của chúng ta mà đến chỉ tát có vài cái sột mà chúng ta nhìn thấy là tát một cái, chúng ta thấy nó xuống trơ xuống tận đáy rồi, như đấy thì là gì, một cái đầu chúng ta múc mạnh tí một cái thấy tận thấy đáy nó, nhưng nước nơi khác nó bẩn, nó vẫn còn nhiều, nó lại tiếp tục những cái phiền não chúng ta trong tâm cảm, trong a lại ra thức của chúng ta nó chưa vơi đi được vào ao. Chúng ta niệm Phật mới thì được có một vài ngày, tụng kinh mới có được vài chục bộ, vài trăm bộ kinh, thì nó mới chỉ giải quyết được riêng chúng ta tát thì vài chục cọng nước thôi. Đáng lẽ ở trong đó nó phải tát 1.000 cọng nước thì mới có thể cạn hết cái vũng nước kia. Nhưng bây giờ chúng ta mới chỉ có sột vài cái mà đã đòi nó cạn nước ư? Chúng ta tát vụt một cái thế nó tận đáy rồi, thế là trèo lên bờ là nghỉ ư? Là cả nước không có, điều đó không bao giờ xảy ra. Áp dụng vào cuộc sống tu hành của tăng ni Phật tử chúng ta cũng tương tự như thế. Học Phật và dạy chúng ta phải hiểu đúng chính giáo của Ngài, không được mê hoặc bằng người, không được vì để nói bóng lên mà khi họ không đạt được cái mục đích của họ thì chán nản họ thì bỏ đạo họ đi, đi với đạo khác, đi với tôn giáo khác. Thế cho nên đó, một số những quý vị ở Việt Nam xưng là đệ tử của hòa thượng, thậm chí còn sang tận đến nước ngoài quay băng ghi hình và nói là hòa thượng họ ký cho về để tuyên truyền giáo pháp của Ngài. Có không? Có, xin cho tôi không được nói tên các vị đó. Có, nhưng mà sau khi đi tuyên truyền ra thì chúng ta biết tuyên truyền thế nào? Lên giảng một khóa tu như thế này xong, mời cái bài này vào đồng bóng đến, tức là bài này cái bà nhà ngoại cảm đến xong ngồi trên bục giảng và nói rằng là pháp tu này của thần tọa là của các sư ấy, sư nó hát đê đạo là gì? Có bao nhiêu nghìn người bằng trên tên tôi được làm, tức là bao nhiêu vong linh đó, và bao nhiêu vong linh được sinh thiên, còn bao nhiêu vong linh được quy tam bảo, còn bao nhiêu vong linh được phát bồ đề tâm, vân vân và vân vân. Cái đó là sai. Một vị pháp sư, một vị thượng tọa, một vị đại đức lên giảng kinh xong lại mời một vị đồng bóng, một vị nhà ngoại cảm lên để chứng minh cái việc đó như vậy là cầu khen đó, quá sai cái giáo lý của Đức Phật rồi. Thậm chí lại còn mời người ta đến để bảo là nhập phong lên để nói rằng đã đến để xin quy tam bảo đây này đó đến kia vân vân đó. Cho nên các hòa thượng lớn ở Việt Nam càng nói rằng là phương pháp tịnh tông học của thế giới của hòa thượng Tịnh Không là tà đạo, có nguyên do của nó. Vì sao? Vì mấy cái ông đi sang nước ngoài không biết gặp hòa thượng không, có gặp nhưng mà gặp một hai ngày thì làm cái gì, thậm chí ngồi cả tháng học cả năm còn xem không. Mà các vị, ngày xưa hòa thượng Tịnh Không đến học với ngài Lý Bình Nam cư sĩ 10 năm trời, ngài Lý Bình Nam nói rằng ông đến học với tôi thì tất cả những kiến thức của ông trước đây mà không phải được bỏ hết, không được giữ một chút kiến thức nào trong đầu ông so với cái sở học trước đây thì tôi mới lại không. Và thường thì không mất mấy ngày suy nghĩ sau khi đến nhận lời học với ngài Lý Bình Nam, bỏ hết tất cả những kiến thức của mình trước đây, coi như là trở về con số 0, tức con số 0 từ đầu để học với Lý Bình Nam 10 năm trời, sau đó mới lìa thầy đi học pháp. ở bên thầy 10 năm trời các quý vị. Mới lìa thầy, thầy mới cho lìa ra đi hỏng khác, mới cho lời thầy đi hỏng khác. Đó, chúng ta thấy người sư học đạo như thế đâu phải dễ đâu. Cho nên hôm nay chúng ta thấy là chúng tôi không đi làm pháp luật trung phong ở các chùa khác. Hôm rồi có một thầy ở dưới chùa Lê Gốt mà mấy năm trước mình tổ chức như đấy, hai thầy trò lên đây xin là đến tháng 7 xuống tổ chức hội, mình không dám trả lời với người ta thẳng luôn là không, để cho người ta buồn. Mình bảo thôi con bận lắm để cho con suy nghĩ đang có những trả lời sau. Nhưng mà tôi phát nguyện rồi, bao giờ còn rất nhiều cái vị sư đi tổ chức đạo tràng trung phong để kiếm tiền thì tôi nhất định không đi tổ chức bất cứ một ngôi chùa này ngoài ngôi chùa của chúng tôi phụ trách để hướng dẫn Phật tử chúng ta. Giữ là một cái gì đó để cho các hòa thượng, các thượng tọa thấy rằng là pháp hội trung phong này là để tu chứ không phải thành để kiếm tiền. Bây giờ trong Việt Nam xuất hiện cái trường hợp này, đến làm pháp hội trung phong ở tại gia cư, bỏ ra 50 triệu cho mấy thầy và ban pháp khí một cái là để tổ chức cho tại ở gia đình nhà Phật tử luôn, coi như là pháp hội siêu độ cầu siêu ở tại gia, ở đây cũng tốt thôi. Nhưng mà giá là các vị đó không nhận ra 30 triệu để tổ chức pháp hội trung phong và tại gia cư thì tốt biết mấy. Đến để bằng pháp để giáo hóa độ cho gia đình người ta, thôi mình không có cho người ta, tôi sắm lễ bao nhiêu gia đình sắm lễ ghi ra cái tờ giấy cho họ sắm, sắm lễ xong mình đến làm lễ cho họ, làm lễ xong một cái mình gì rút ra về. Nếu mình không có thì họ cũng tăng ra triệu tiền xe, mình lấy đủ tiền xe thì thôi, không lấy thêm bất cứ một cái gì đó thì được. Nhưng này họ đưa cho vài chục triệu nhận tất, nhận giáo, thậm chí là toàn diện. Tôi hôm rồi còn nghe người ta bảo còn ra giá nữa cơ, 50 triệu sẽ tổ chức ở tại gia cư. Cho tức là đạo tràng các vị pháp sư nó đến tận nhà làm lễ trung phong ở tại nhà cho chúng ta, nhưng với điều kiện là gì? 50 triệu. Cho nên tôi nhất định không đi làm pháp hội trung phong. Bao giờ mà còn những vị sư khi làm pháp hội trung phong kiếm tiền như thế, tôi nhất định không đi làm pháp hội trung phong bất cứ ngôi chùa nào. Mình phải giữ là một cái gì đó để sau này, bây giờ có người, có các hòa thượng thượng tọa đang hiểu pháp hội trung phong là pháp hội kiếm tiền, giống như các pháp hội kinh sáng và phật khác như là cúng mông sơn ý thực, như là trai đàn chuẩn đế cô hồn vân vân ở Việt Nam chúng ta thì trước đến nay. Mình nhất định không làm. Một lúc nào đó để cho các cụ còn có cơ hội nhìn nhận là pháp hội trung phong là pháp hội dành để tu. Phật tử đến chùa ai biết sớ ai cầu siêu như thế nào thì tùy tâm, không có phải đóng góp, không có phải hỷ xả tất, không có phải là không có tiền thì ban kinh sớ không hỷ xả. Mà tôi cấm cái chuyện là ban kinh sớ thỉnh thoảng tôi phải đi kiểm tra mới được, cấm không có được là bảo phải bao nhiêu tiền. Nhà giàu có thể 100-200 nghìn là chuyện bình thường, đó là chuyện rất bình thường cho họ. Nhưng mà nhà nghèo 50 nghìn còn khó. Cho nên tôi luôn luôn bảo các vị ở biết sớ trong ban ghi sớ của chùa chúng ta là cấm không có được bảo người ta bao nhiêu tiền mà lá sớ. Ai mà làm sai thì mình có phải tội, vì chúng tôi không bắt là phải làm cái điều đó để mới có tiền xây chùa. Chùa đã có Phật Bồ Tát lo, đã có Địa Tạng Bồ Tát lo, không có phải lo cái chuyện đó. Mà chẳng có thì thôi, làm dần có gì đâu. Thế cho nên cái này thì cũng nói thêm như vậy để chúng ta biết rằng cái việc đi trải nghiệm nữa tôi cũng rất tán thành, rất tuyên dương cho vấn đề đi trải nghiệm. Nhưng mà đi trải nghiệm để giao duyên với họ, chứ đừng có đi trải nghiệm ca nào cũng phải được thì ấm thân, mềm thân, ấm đầu để bác sĩ khẳng định là bác sĩ Tây Phương, không có đâu. Như vậy là chúng ta thành mê tín dị đoan. Nói như vậy là chúng ta công đức công năng của chúng ta còn thì còn hơn cả chư tăng, hơn cả Thích Ca Mâu Ni Phật. Thích Ca Mâu Ni Phật ngày xưa ngài còn chẳng làm được như thế, ngài còn dạy chúng ta tu gì? Tu từ pháp tu căn bản, hiểu sâu nhân quả, tin sâu nhân quả, hiểu sâu nhân quả, tin sâu nhân quả và bỏ ác làm lành, lấy ý hành thiền tụng kinh niệm Phật, phóng sinh cứu quốc để lấy công đức hồi hướng về Tây Phương Cực Lạc thế giới. Ngay ở cảnh trình tu ngày nào, mấy ông mấy bà mấy thầy đến được có 12 tiếng, 18, 20 tiếng bỏ vãng sinh. Cuộc đời này sao mà lại có những thế, đây là dễ dãi đến vậy nhỉ? Cần gì phải tu? Nếu như vậy thôi, ngày mai tôi về lấy vợ thì xong. Mai kia tôi làm sao đây là giả các cụ hòa đi. Bảo về các Phật tử chúng ta tôi đến trở niệm bảo vợ bảo con tôi, sao lại bao giờ tôi chết nữa thì gọi các cụ đến trở niệm cho tôi 5, 3, 7 tiếng, 8 tiếng, 12 tiếng, tôi bác sinh trên phương tội giới tu. Tôi đi mẹ khổ lên lên. Tôi đi mà để mẹ về một mình héo ở nhà làm liên. Tôi thì phải mang tiếng với xã hội là có một thằng con cha không ở nhà bao yêu bố mẹ, không ở nhà yêu dưỡng tổ tiên, nước ngoái, nước hòa phụ thờ tổ tiên mà đi tu. Tôi nhìn các thứ đi, nhưng mà tôi biết rằng chắc chắn không bao giờ có cái chuyện đó. Cho nên là cái chuyện ngày mai, mai về lấy vợ cũng chắc chắn không có chuyện đó, yên tâm đi. Các cụ yên tâm đi, ngày kia đến vẫn thế tôi ở đây. Xong không có chuyện ngày kia, mà năm kia, bao giờ cho đến gì? Bao giờ cho đến anh nghe thấy tin là gì? Ông ấy không còn ở thế giới này nữa, thì đi đến vẫn thì cái xác tôi vẫn ở đây và các vị yên tâm, các vị sẽ được ba bữa cơm chay, yên tâm đi, vẫn được ba bữa cơm chay. Dù sao được ba bữa cơm chay thì thường thường là các sư mất nhưng mà nó để trong nhà hết nhất một hai hôm thì được ba bữa cơm chay thì lên thì nào ở lại lâu có khi được 5-7 bữa, không có mong một bữa nào đâu mà lo. Cho nên ở đây chúng ta mới thấy rằng tu tập đó phải cái điều quan trọng, chúng ta phải hiểu được giáo pháp, đi nó phải đúng chính pháp, đúng chính pháp là điều quan trọng số một. Còn chúng ta tu hành cái gì đó, pháp môn gì đó không quan trọng, pháp môn thiền hay pháp môn tịnh độ hay pháp môn luật hay pháp môn mật, đối với Phật pháp không quan trọng cái đó, tất cả cái gì là phương tiện thôi, nhưng vẫn phải lấy chính pháp là nền tảng. Anh đi như thế nào thì đi, sai với chính pháp thì pháp môn nào cũng chết. Giống như 2-3 năm trước đổ lên một cái thời gian gọi là niệm Phật, bất niệm từ niệm là kháng sinh đúng không? Có không? Cũng là niệm Phật đó. Một người hòa thượng người gốc Việt Nam sang tu ở bên Mỹ và bên Pháp thì các bên Mỹ thì phải. Ngài nhập thất mấy năm mà ngài đi ra thất, ngài bảo là ngài nhập thất thì cho cái đài vào trong tai người nghe ấy. Và khi bỏ cái tai ra thì vẫn cái nghe cái tiếng niệm của mình trong tai, và cho đó là gì, cho đó là bất niệm từ niệm. Và về đến tuyên truyền ở Việt Nam và một vị đại đức ở trong thành phố Hồ Chí Minh ấy, sang bên đây học cái pháp đó về Việt Nam và đi truyền cái đó ầm ĩ ở Bắc Trung Nam một thời. Và có những vị sư, tôi biết vị sư Hải Phòng, vị sư đi trong một cái khóa tu ở 7 ngày ở dưới chùa của vị ấy, vì này ra và tỉnh lễ vì dưới chân của vị đại đức nói rằng cả đời hơn 30 năm xuất gia tu hành của con, nay con mới thực sự được học chính pháp của Phật. Con mới tu niệm có một tuần thôi mà con đã đạt được bất niệm từ niệm, lúc nào con cũng nghe thấy tiếng niệm Phật ở trong tai của con. Và kỳ đó hỏi ra là gì thì biết không, 7 ngày 7 đêm lúc nào vì cũng có để cái sân khôn thì cái tai nghe ở trong tai mà, thì khi bỏ tai nghe ra thì cái tiếng tai nghe nó vẫn cái tiếng niệm Phật, nó cứ a di đà Phật, a di đà Phật, nó cứ vẳng vẳng ở trong tai này, và cho đó là pháp môn, đạt được pháp môn gốc niệm từ niệm. Cho nên ra lễ của tóc sùi sùi ra bảo là bao hơn 30 năm con tu hành thì chả thấy cái gì, nay có 7 ngày thôi con đi, con đạt được tấm niệm từ niệm rồi, chắc chắn được vãng sinh rồi. Nên khóc tu tu ra đạt bất niệm từ niệm mà còn khóc nữa, a la hán đối trước ngoại cảnh quan niệm còn không khóc mà này đạt được bất niệm từ niệm, tức là tương đương với hàng thất địa bồ tát trở lên, tức là gì, chứng được quả bất thái chuyển, tương đương với hàng thất địa bồ tát ở đây tương đương là thế giới, vượt cả hàng thánh quả a la hán của bên gì, của bên nguyên thủy lại tiểu thừa Phật giáo nữa. Vậy mà ra lễ còn tương thức ra còn khóc thì sụt sùi ra bảo là 30 năm con tu hành chẳng được cái gì, nay con mới có một tuần mà mà là cái bất niệm tự niệm, và cảm động quá cho nên rơi lệ khóc cho tung ra, bảo là mọi người ra dìu vào vẫn cứ khóc. Thế này mà bảo là bất niệm tự niệm, bất niệm tự niệm tâm vững như là như núi Thái Sơn, lòng nó rộng như gì, rộng hơn cả biển cả, dung chứa được tất cả những sự khổ đau phiền não của chúng sinh dồn về, chúng ta vẫn có thể chịu được. Này cái chửi mình một câu xem có chịu được không? Không chịu được. Và tôi khẳng định cái trường hợp đó là không, không phải. Rồi nó xảy ra thì mấy bà Phật tử đi tu thế đó một tuần về bắt đầu để nói là cái vấn đề tự nhiên, rồi lên chùa Đảng Viên hai mẹ con, tôi xin được giấu tên, hai mẹ con lên chùa Đảng Viên và tu thêm nửa tháng nữa, và bảo là đạt được vấn đề tự nhiên rồi chắc chắn vãng sinh. Thế là bà mẹ, các vị biết không, bà mẹ hãy may thay mình có cớ để nói, lúc đầu mình nói không nghe đâu, tôi nói Phật tử cũng hay thân hành tuần hành nhà mình đó, nhưng mà muốn đi tu vấn đề tự nhiên không có giữ, nhưng mà may là có việc để tôi nói, Phật tổ Bồ Tát mẹ thương, cho nên cái hôm bà cụ chuẩn bị đi về quê, tối hôm đó thì trời mưa to gió lớn, không một cái tiếng sét nó đánh ngay gần chùa Đảng Viên, nó đánh quanh một cái, bà cụ giật mình một cái thế này này, thế không còn nghe thấy cái tiếng niệm Phật nó vẳng trong tai nữa. Thế bắt đầu đi nói với sư ông, là nói với cái sư ông ở chùa này, ô con á, nói thật với thầy, con xuống tu một tuần ở dưới Hải Phòng, con về lúc nào cũng tiếng niệm Phật của trong tai con, con lên tu ở trên chùa Đảng Viên lúc nào con tiếng niệm Phật trong tai con, nhưng á tối hôm qua một tiếng sét thành một cái để con giật mình, và tự nhiên là hết đó. Con không biết đấy là làm sao. Thế về hỏi tôi bảo là ma đấy, ma đấy, đại ma đầu đấy, đấy không phải là chính Phật pháp. Chính Phật pháp đó các quý vị biết không, cho dù gì từ cướp lên cướp nó có đến là gì, nó bảo mày đạt được tâm niệm tự nhiên rồi phải không, người đó cũng chỉ có A Di Đà Phật thôi, cũng không trả lời là tôi đạt được hay không đạt được, chỉ có A Di Đà Phật thôi. Tên tướng cướp bảo mày đạt được tâm niệm tự nhiên rồi thì để tao được cắt cái tay mà xem mày có gì, mày có động tâm không, vì đó cũng chỉ A Di Đà Phật thôi. Tên cướp nó cầm cái tay nó chặt phăng một cái, vì đó vẫn gì A Di Đà Phật, nó đang chạy trong đầu nó, vì đó vẫn cứ A Di Đà Phật thôi. Giống như trong một vị thiền sư, trong một vị tổ sư của Phật giáo Ấn Độ, người ta đến, người ta hỏi là ông đạt được hoặc là tâm không pháp không chưa, ngài bảo ta đạt được rồi. Thế vậy bây giờ ông thì ông còn thấy thân hay không? Bảo không, ta không chấp vào thân thân nữa. Thế là bây giờ lấy cái dao cắt cái tay, ngài vẫn cứ ngồi chơi chơi như vậy, cắt tay bên này ngài vẫn ngồi chơi chơi như vậy, thậm chí là gì, cắt cái đầu ngài, ngài vẫn cứ ngồi không như vậy. Và chúng ta biết khi cắt cái đầu ngài xong cái gì nó chảy ra, chúng ta biết không, một dòng sữa từ trong cơ thể của vị thiền sư nó chảy ra. Chúng sinh bình thường thì cắt thì chảy gì, chảy máu, nhưng còn ngài thì chảy sữa, đó là thể hiện cái lòng từ bi cứu khổ của ngài, cái sự tu chứng của ngài. Chúng sinh bình thường thì chảy máu, còn ngài thì sữa. Sữa có nghĩa là chúng ta thấy tượng trưng của khi người mẹ cho con bú, cho bú bằng cái gì nhỉ, sữa, tức là tâm của vị thiền sư đó thương cái ông vua đó, giống như người mẹ thương con đỏ vậy các quý vị. Cho nên cái dòng sữa nó mới từ trong cơ thể nó tuôn trào ra qua cái gì, cái cổ của ông vua đó, mới cắt, mới cắt cái cổ của vị tu sĩ đó, máu không chảy ra mà là chảy sữa. Đây là điều hy hữu, có một không hai ở thế gian vậy các quý vị. Cho nên tôi mới nói, nếu mà đạt được bất niệm tự niệm á, thì cho dù họ có đến họ chặt tay mình, cắt tay mình, mà thậm chí là cắt cổ mình vẫn cứ gì như bất động. Đằng này mới có một tiếng sét đánh bằng dùng mình một cái thôi đã mất rồi. Thế thì hỏi sau khi mình chết đi, thiên ma nó đến làm thế nào đấy, không có cách chi để vượt qua được các quý vị. Mà thiên ma bao giờ nó có giải được thân Phật đó các quý vị. Chúng ta niệm Phật mà không mong cầu Phật đến, hôm nay là Phật đến thật, có nghĩa là hôm nay là Phật thật, ông Phật thật, nhưng Do chúng ta nhất tâm niệm Phật cảm ơn Phật thật thế rồi, ngày hôm sau chúng ta là gì? Bổ ước chỉ hôm nay mình niệm Phật được khoảng 5-10 phút Phật lại đến nhỉ? Phật đến vui quá, Phật đến chúng ta thấy trong lòng lúc nào cũng phấn chấn hoan hỉ an lạc. Và đi kể với bạn bè, kể với mọi người là hôm qua tôi niệm Phật thấy Phật đến, hôm qua sáng được cả ngôi nhà của tôi, vân vân thế này thế khác. Và tiếp tục ngày hôm sau đến ngồi thì vừa ngồi vào là đi mong Phật đến, niệm tụng một tí Phật đến thật. Nhưng ông Phật đó ông Phật giả, ông Phật hôm trước có thể ông Phật thật, nhưng Phật hôm sau là đi là thiên ma ba tuần tùy theo tâm niệm mong ngóng của ta mà để nó đến là giả là Phật đó. Và khi đó chúng ta lại khởi ra cái tâm gì, hôm qua Phật đến không thuyết pháp gì cho con, nay nữa thì Phật thuyết pháp cho con, và đi cái ông Phật giả đó cũng thuyết pháp cho chúng ta nghe. Và thậm chí nó còn nói cho chúng ta là con tu tốt lắm, cả trên thế gian này xét ta tìm thấy thì tất cả tăng ni Phật tử không có ai tu thì hành tinh tiến bằng con là gì, chuẩn bị đắc đạo đến nơi hay cố thì 2-3 ngày nữa con sẽ gì chứng đắc thánh quả thôi, thành một vị Phật trong tương lai thôi, con sẽ vượt tất cả những người này người nào người kia, ta sẽ cho con để đi giáo hóa độ sinh vân vân, cho con những cái quyền năng để chữa bệnh cho mọi người, cho những cái gì thần thông được biết trước chuyện của quá khứ hiện tại tương lai của mình và của người khác. Và quả thật nó cũng cho thấy thật, cho biết thật, cũng cho một chút công năng chữa bệnh thật. Và cho nên chúng ta thấy bây giờ có rất nhiều những kẻ xuất gia cũng như tại gia tự xưng mình thì vượt Phật vượt tổ là như thế. Thanh hải vô thần sư từ đâu mà ra? Từ đấy mà ra. Rồi gần đây là con sư thì bác quản sư sư Trần Tâm từ đâu mà ra? Từ đấy mà ra. Sai đường lạc lối, mắc vào lưới ma, cứ tưởng là mình là Phật tổ đó. Cho nên cái này các quý vị rất phải để ý cái này. Chúng ta tu cứ yên tâm nhất trong là tu, Phật đoán chúng ta lúc nào đó là việc của Phật, chúng ta không cần nặng nề cái chuyện lúc nào Phật cũng phải đến để báo cho chúng ta quỷ là chúng ta để chúng ta thấy hoan hỉ, chúng ta mới tin theo ngài. Đừng có bao giờ nghĩ như thế, đừng có bao giờ cầu mong những cái điều đó, cứ bình thường tu. Sơ tổ Trần Tấn Công, người sáng lập có tiền phái chúng ta, cái tử chúng ta nói là gì? Bình thường tâm là đạo. À, cứ giữ tâm bình thường ấy thì đó chính là đạo đấy. Đừng có tập vào bến bên này, đừng có tạp vào bờ bên kia, đừng có để cho gì hôm nay người ta khen mình thì mình sướng, ngày mai người ta chê mình thì mình gì mình buồn. Đấy là tập bến bên này và mắc bến bên kia đều khổ cả. Giống như một khúc cây trong cái nhà mà còn nói gì, nó trôi từ trên thượng nguồn ra biển cả, nếu nó không vướng vào bờ bên này, không tạp vào bờ bên kia, này A Nan cứ bố đó đi đến đâu, A Nan bảo bạch Thế Tôn, cứ bố đó sẽ đi ra tới gì, ra tới đại dương. Đức Phật hỏi này A Nan, nếu khúc gỗ đó mắc vào bờ bên này hoặc dính vào bờ bên kia, khúc gỗ đó sẽ đi đến đâu? A Nan bạch Đức Thế Tôn, khúc gỗ đó hoặc là bị những người dân họ vớt lên làm củi hoặc sẽ đi gì, sẽ hướng vào nơi đó và nó mục nó thành gì, nó mục và nó thành gì, nó mục rơi ra xuống và chưa ra đến biển nó đã gì mục mất rồi. Tương tự như vậy, nếu chúng ta tu hành mà tấp vào bờ khen bên này hoặc là vướng vào bờ chê bên kia, chúng ta chưa thấy đạo mà đã chết mất thân rồi, đã bị ma nó bắt thân rồi, giống như người dân đi kiếm củi nó bắt lên nó làm củi thì giống như bị ma vương ấy, nó tóm chúng ta nó lôi về thế giới đó để làm những kẻ hầu người hạ cho nó khổ. Chúng ta muốn tu cũng gì cũng khó đấy. Cho nên ở đây trong kinh Địa Tạng nói là dùng rất nhiều phương tiện để độ chúng sinh, thì chúng ta phải biết đó là phương tiện gì. Tất cả các phương tiện như đều ở trong chính pháp, trong phạm vi của chính pháp, không ra ngoài mục đích phạm vi của chính pháp đâu các quý vị. Đây là điều quan trọng nhất, là tu hành và đúng chính pháp. Và trong kinh Đức Phật nói rằng trong kinh này chúng ta thấy phần nói là gì? Đức Phật bảo các Bồ Tát Văn Thù Sư là gì? Quỷ vương vô độc trước kia chính là tài của Bồ Tát ở trong pháp hội này. Đức Tài cũng kể ra lời đó. Tùy với vô đồng tài sáng lại là tài của Bồ Tát. Tài tức là những người gì? Tài thủ tức là có bàn tay rất là khéo léo. Thủ tức là tay. Tài tức là chỉ cho gì? Cái sự tài năng của người đó, vì là có một đôi bàn tay gì? Rất khéo. Nếu thì vì nào muốn nhìn thấy cái bức tranh của Phật đó để nó đặt trong Bồ Đề, thì Bồ Tát này chỉ cần để lấy cái bút vẽ 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 tí để ra một cái hình ảnh Đức Phật rất là đẹp. Người nào nhìn vào cái bức ảnh đó đều gì? Cung kính, đỉnh lễ và khởi cái tín tâm với Tam Bảo, với Đức Phật đó. Cho nên là rất đẹp. Vì này á, vì đó, vì Bồ Tát này á còn khéo léo có thể gì? Muốn xây dựng như một cái tháp hoặc một cái chùa tạc với một pho tượng, người đó cầm cái đục kéo 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 ba một tí, mấy ngày sau ra một pho tượng rất trang nghiêm thanh tịnh, tức là có một mình sao hoặc là có một bàn tay gì nhỉ, đôi bàn tay vàng ấy, vì tài thủ Bồ Tát này tức là có cái đôi bàn tay gì, đôi bàn tay rất khéo léo, dùng đôi bàn tay này để dẫn dắt cho gì, cho chúng sinh vào đạo. Ngày xưa khi còn làm vô độc quỷ vương thì ngài thường dùng đôi bàn tay ấy để cầm những cái chĩa, cái đinh ba hoặc là những cái gươm, cái đao giáo mát để gặp những cái kẻ gì, những cái kẻ ác ở trong tam giới đọa vào địa ngục á, thì ngài dùng cái đinh ba nó phải xỉa cho nó một cái xỉa cho nó để cho nó làm gì, cho nó đau đau để làm gì, cho nó nhớ đời xong rồi á, để sau tiếp sau nó thấy đau rồi xỉa không phải xỉa cho chết luôn đâu. Đấy, có cây xỉa vào chân kêu oai oái ra bảo ôi thôi đau quá, người nào là xỉa vào đùi cho, nếu mà xỉa chúng ta vào bụng một cái bài giờ đây chết luôn. Không, vô độc quỷ vương ngày xưa này không làm như thế. Các loài quỷ vương khác thì người ta xỉa cho một cái vào bụng nó treo lên là chết ngay, nhưng vô độc quỷ vương phải là vô độc, mà vô độc tức là không độc ác cái quỷ vương đó, nhưng tất nhiên nó là quỷ thì vẫn phải đi con hành cho nó quỷ rồi đến chặt trong kêu vào chân kêu vào mái là biết đau chưa. Bây giờ giờ này lại ngày con biết đau rồi, mà biết đau rồi đúng không, lần sau đừng có làm ác, đừng chui vào đây nữa nhé. Và vâng, lần sau con không vào đây nữa. Đấy là phương tiện của gì, của vô độc đó. Ở trong địa ngục thì ngài dùng cái phương tiện đó để cho bánh cho nó một trận, để cho điểm nó đau xong rồi giao hóa cho nó thiền. Nhưng khi ra khỏi địa ngục trở thành cái pháp thân của vị Bồ Tát thì có đôi bàn tay rất là khéo léo. Ai muốn để nó xây một ngôi chùa đẹp, muốn nhìn thấy một ngôi chùa đẹp, tài thủ Bồ Tát thì hiện thành một vị trụ trì, cả thiết kế, giám sát, lẫn liền, lẫn hướng dẫn cho thợ thi công thành một ngôi chùa rất là đẹp, để cho gì Phật tử đến ai cũng được khen lớn lở, ôi tại sao ngôi chùa này đẹp thế? Ai muốn nhìn thấy một pho tượng đẹp, tài thủ Bồ Tát chính tay mình mà chỉ đạo, khiến cho gì những người thờ và chính tay mình cũng làm nên một pho tượng rất là đẹp. Ai nhìn vào cũng cung kính phát Bồ Đề tâm, đó là phương tiện của các ngài vậy. Nói hôm nay như vậy thôi, nhưng về cái bàn tay của vị Bồ Tát này á, còn làm được rất nhiều được lợi ích cho Phật giáo, cho đạo và cho đời, không thể nói hết được. Và Đức Phật nói là còn thánh nữ Bà La Môn trước kia, nay ở trong pháp hội này chính là ai? Là ai? Là Địa Tạng Bồ Tát vậy. Cho nên chúng ta thấy nay chúng ta đang ngồi đây là ai? Chúng ta là ai? Biết đâu ở đây có vị Bồ Tát giả vờ đây đấy. Nhưng trong địa ngục còn có cơ mà, làm gì muốn chuyện chúng ta đấy. Cho nên đấy, không thể biết trước được là ở trong này ai là thầy hay là trò. Các vị có khi ngồi dưới cái giả vờ đấy thôi, nhưng mà sau khi mất tấm thân này đi, các vị trở về đây với thực lạc thế giới, hiện ra một thân của vị Bồ Tát đại sĩ ở trong ngôi vị bất thái chuyển rồi, tôi lúc đó đến được lễ xì xuống chứ đấy, chứ đơn giản đâu đó. Thôi cứ tu đi, cố gắng về đó trước thì càng tốt, lèo tôi về sau. Tôi về sau lúc đó tôi nhìn thấy các cái gì để cho nó rõ hơn, lúc đó chúng ta đều có thần thông để nhìn thấy rõ hơn, cả ai đối với ai nữa. Bây giờ các vị có thể lừa được tôi, nhưng lúc đó thì các vị chẳng lừa được đâu. Các vị là phẩm vị hơn thì tôi sẽ lễ tạ các vị sau, hậu tạ các vị sau. Cảm ơn các vị đã đến hộ trì Phật pháp làm cho đại tràng được trang nghiêm. Cảm ơn Bồ Tát nhé. Bồ Tát chưa biết tên, có tên chưa? Đại đa số có tên thì đấy Bồ Tát thì có tên đấy. Sau này về tên Vương Thượng Lạc đều là gì? Đều là Diệp Âu Như Lai. Trong kinh Địa Tạng, trong kinh Vô Lượng Thọ nói rồi. Hôm nay chúng ta nghỉ đây, chúng ta sẽ làm việc.
Nguyện tất cả chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sinh về nước Cực Lạc.